Kính thưa quý thính giả, trong một bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhan đề Nguyễn Tấn Dũng trả thù cụ Uy Hà Vũ, bài của Trung Điền.
Trong tất cả những vụ án chính trị, đặc biệt là đối với những vụ án lớn, trước khi mang ra xét xử, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã thảo luận và quyết định bản án dựa theo báo cáo của Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tòa chỉ làm nhiệm vụ dàn cảnh phiên xử và công bố hình phạt. Điều này đã biểu hiện rõ nhất trong phiên xử tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Qua phiên tòa này, ngoài những điều lố bịch của Hà Nội như không cho thân nhân tham dự, ngăn chặn người dân tụ tập theo dõi bên ngoài phiên tòa, bắt giữ một số người không có lý do chính đáng, có hai điều sau đây đã làm lộ rõ bộ mặt phản dân chủ và coi thường công luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là không cung cấp tất cả những dữ kiện được coi là bằng chứng cho luật sư biện hộ mà Công an Cộng sản Việt Nam đã dựa trên đó để kết án tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ là tuyên truyền chống phá chế độ. Khi luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu nhiều lần về việc này, thậm chí còn đề nghị là chỉ cung cấp riêng cho tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ cũng được, đã bị chánh án mời ra khỏi phòng xử. Tức là tòa đã ngang nhiên tước quyền bào chữa của luật sư chỉ vì luật sư đòi hỏi một yêu cầu đúng theo luật lệ, nhưng lại là điều cấm kỵ đối với phía Cộng sản Việt Nam, bởi không thể cung cấp điều vu khống của công an đối với tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ. Thứ hai là sau khi bốn luật sư rời phiên tòa để phản đối chánh án, từ chối cung cấp bằng chứng buộc tội, tòa vẫn tiếp tục diễn ra một chiều và kết án tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ 7 năm tù ở và 3 năm quản chế. Cách hành xử của chánh án phiên tòa cho thấy là họ không ngó ngàng gì đến việc thực hiện pháp lý theo đúng yêu cầu, mà chỉ làm sao cho chống kết thúc phiên tòa theo đúng những dàn dựng và cáo buộc của chế độ đối với những ai dám nói lên quan điểm khác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng như tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ đã tuyên bố trước tòa vào sáng ngày 4 tháng 4 rằng đây là phiên tòa được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên để chống lại tôi. Tại sao? Tại vì tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ đã kiện ông Nguyễn Tấn Dũng về việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên. Trong quốc gia dân chủ, việc một công dân kiện một lãnh đạo quốc gia vi phạm hiến pháp là điều bình thường. Nhưng trong chế độ độc tài toàn trị, việc tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ nộp đơn kiện ông Dũng là hành động tấn công vào uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý do là ông Dũng lên làm thủ tướng không phải do dân bầu ra, mà là do sự phân công trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong sự phân công đó, cả Bộ Chính trị phải chịu trách nhiệm liên đới với ông Dũng khi vai trò thủ tướng của ông ta có vấn đề. Hơn nữa, tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ đã không chỉ vạch trần ra những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà còn phê phán đích danh một số ủy viên Bộ Chính trị như ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, liên hệ đến vụ tham nhũng nhà đất. Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an, và Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước, đã có những ứng xử thiếu tư cách một lãnh đạo quốc gia. Với khả năng lý luận sắc bén và những chứng cứ rõ rệt, tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ đã vô hình chung làm cho những thành phần còn lại trong Bộ Chính trị mất ăn, mất ngủ, không biết bị khui ra và phê phán lúc nào. Tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ có một sự liên hệ sâu đậm với Đảng Cộng sản Việt Nam qua người cha của mình là nhà thơ Cù Huy Cận, một công thần của chế độ ở thập niên 40 và 50. Nhờ mối liên hệ đó, ông Vũ đã có được sự ủng hộ của một số nhân vật từng ở vị trí lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam như cựu tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Nguyễn Nam Khánh, tướng Đồng Sĩ Nguyên, v.v. và một số trí thức. Sự ủng hộ này đã phần nào giúp cho những quan điểm của tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ tác động rất lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là họ cùng có quan điểm chống ông Dũng đã để cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bô xít, cũng như hèn kém đối với Bắc Kinh về các vi phạm trên Biển Đông. Hồi tháng 9 năm ngoái, Ban Bí thư đã có một loạt bài hướng dẫn nội bộ về những chỉ trích đường lối đảng của tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ, nhất là hai vấn đề dân chủ đa nguyên để cứu đảng và kiện ông Nguyễn Tấn Dũng vi phạm hiến pháp. Sau loạt bài giải độc nội bộ, Bộ Chính trị đã ra lệnh cho Tổng cục An ninh, Bộ Công an phải bắt khẩn cấp tiến sĩ Vũ để ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra trong việc tổ chức Đại hội 11 diễn ra vào tháng Giêng năm 2011. Tuy tiến sĩ cụ Uy Hà Vũ không nhân danh bất cứ nhóm nào, cũng như không liên hệ với bất cứ đoàn thể chính trị nào khi trình bày những quan điểm của mình, nhưng chính sự can đảm và thẳng thắn nêu lên các vấn đề cấm kỵ trong lòng chế độ độc tài, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng ông đang tập hợp lực lượng để chống lại họ. Đây là cái lo của Bộ Chính trị, nhất là đối với Nguyễn Tấn Dũng khi trực tiếp điều hành guồng máy hành chính nhà nước, bị quá nhiều nhược điểm. Tiến sĩ cụ Quý Hà Vũ không những là cái gai, mà còn là mối đe dọa quyền lực thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng và chế độ Cộng sản Việt Nam. 5 năm tới đây là 5 năm quan trọng của Nguyễn Tấn Dũng. Nếu điều hành chính phủ suôn sẻ, ít bị người khác chống đối và kiện tụng như ông cụ Quý Hà Vũ đã làm, đến năm 2016, tuy ông Dũng đã 67 tuổi, nhưng có thể vận động tập thể Bộ Chính trị hiện nay bỏ phiếu để lưu giữ ông lại một nhiệm kỳ và trở thành Tổng Bí thư thay thế Nguyễn Phú Trọng. Thành phần Bộ Chính trị hiện nay không có ai đủ bản lĩnh để trở thành đối thủ tranh chức Tổng Bí thư vào năm 2016 với ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay, Trương Tấn Sang là nhân vật sáng giá, nhưng nếu qua ngồi chơi xơi nước trong trách vụ Chủ tịch nước sau bầu cử Quốc hội vào ngày 22 tháng 5 tới đây, ông Sang sẽ lu mờ và ra đi như ông Triết mà thôi. Đốn ngã một nhân vật để không làm cản trở con đường tiến lên nắm vị trí quyền lực số 1 ở trong đảng vào năm 2016 đã là thủ đoạn của ông Nguyễn Tấn Dũng trong việc dàn dựng ra phiên tòa trả thù tiến sĩ cụ Quy Hà Vũ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Vào thời điểm diễn ra phiên tòa, Nguyễn Tấn Dũng trên đường từ Sài Gòn trở ra Hà Nội sau khi tham dự lễ trao huân chương cho các cán bộ của Bộ Công an theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 3 tháng 4 tại Sài Gòn. Hình ảnh tương phản này, một lần nữa, cho chúng ta nhận diện rõ hơn về con người Nguyễn Tấn Dũng và cả nhóm lãnh đạo Hà Nội đều là một nhóm người say mê quyền lực, bất chấp công luận.